thừa nhận tội lỗi. Vì tôi sẽ xưng gian ác tôi ra, tôi buồn rầu vì tội lỗi tôi, Thi Thiên 38 câu 18. Câu chuyện kể về Frederick Đại Đế, vua nước Phổ, người đã đến thăm một nhà tù. Khi nói chuyện với các tù nhân, ông đã nghe vô số câu chuyện về sự vô tội, động cơ bị hiểu lầm và sự bóc lột. Cuối cùng, nhà vua dừng lại ở phòng giam của một tù nhân vẫn im lặng. Nhà vua nói, được rồi, tôi cho rằng anh cũng là một nạn nhân vô tội. Người đàn ông trả lời, không thưa ngài, tôi không phải. Tôi có tội và tôi đáng bị trừng phạt. Quay sang người quản giáo, nhà vua nói, nhanh lên, hãy đưa người đàn ông này ra khỏi đây trước khi anh ta làm hư hỏng những người vô tội khác. Ông không thể tin rằng mình đã tìm thấy một người thừa nhận những gì mình đã làm. Chúng ta thường đổ lỗi cho nhau. Mục sư và tác giả Chuck Swindoll đã mô tả sự đổ lỗi theo cách này, sự đổ lỗi không bao giờ phục hồi, nó chỉ gây tổn thương. Đổ lỗi không bao giờ giải quyết được vấn đề, nó làm mọi thứ trở nên phức tạp hơn. Sẽ đến một thời điểm trong cuộc sống khi chúng ta nói rằng, tôi đã phạm tội. Vấn đề là ở tôi, và đó là lúc mọi thứ sẽ thay đổi đối với chúng ta. Xưng tội có nghĩa là gì? Điều đó rất quan trọng để chúng ta biết vì sự tha thứ của chúng ta phụ thuộc vào sự hiểu biết của chúng ta về thuật ngữ này. Từ tiếng Do Thái để xưng tội có nghĩa là thừa nhận. Trong Tân Ước, từ này có thể được dịch là đồng ý với hoặc nói điều tương tự như người khác. Giang đã sử dụng cùng một từ khi ông viết, còn nếu chúng ta xưng tội mình thì ngài là thành tín, công chính sẽ tha tội cho chúng ta và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều bất chính. Y Giang 1:9. Về cơ bản, điều này có nghĩa là nếu chúng ta đồng ý với Chúa về tội lỗi của mình, nếu chúng ta thừa nhận tội lỗi như bản chất của nó, không bào chữa cho nó, nhìn nhận nó theo cách Chúa nhìn nhận và từ bỏ nó, thì Ngài sẽ tha thứ cho chúng ta. Nhưng vấn đề ở đây là, một số người nghĩ rằng họ đã xưng tội khi họ chưa làm vậy. Họ tin rằng xưng tội chỉ là thừa nhận, vì vậy, khi họ phạm tội và bị phát hiện, họ nói, được rồi, tôi xưng tội đó. Đó là một điều xấu, và tôi sẽ không tái phạm nữa. Nhưng sau đó họ lại tiếp tục phạm tội, đó không phải là xưng tội, đó chỉ đơn giản là nhận ra điều hiển nhiên. Xưng tội có nghĩa là nhìn nhận tội lỗi như bản chất của nó, hối hận về nó và từ bỏ nó. Chúng ta phải mang tội lỗi đó đến thập tự giá và nhận ra rằng nó xúc phạm đến Đức Chúa Trời Thánh Khiết. Sau đó, chúng ta phải từ bỏ nó, ngừng bào chữa cho nó và hối hận đủ để thay đổi. Chúng ta có sẵn lòng làm điều đó không? Nếu vậy, thì Đức Chúa Trời sẽ tha thứ tội lỗi của bạn và Ngài sẽ che đậy tội lỗi đó. Thi Thiên 32 câu 1 chép rằng, phước cho người nào được tha sự vi phạm mình, được khỏa lấp tội lỗi mình. Đức Chúa Trời không chỉ tẩy sạch tội lỗi của chúng ta mà còn đặt sự công chính của Ngài vào tài khoản ngân hàng tâm linh của chúng ta, có thể nói như vậy. Và điều đó cân bằng ngân sách đạo đức và tâm linh cho chúng ta. Vì vậy, chúng ta có một sự lựa chọn. Chúng ta có thể cố gắng che giấu tội lỗi của mình và sống trong đau khổ vì chúng, hoặc chúng ta có thể mang chúng đến với Chúa Giê-xu, xưng tội và được giải thoát khỏi chúng.